Chương 3. Làm thế nào để đối diện với sinh tử, hợp tan? Dù bệnh tật vẫn không đau khổ. Về lĩnh vực y học, bất luận Tây y hay Đông y, khi đối diện với các nỗi bệnh khổ của con người, đều có những căn bệnh không thể chữa khỏi. Cho nên, chúng ta hay nghe nói về những bệnh nhân mắc nhiều chứng quái lạ, dù có chữa trị bằng phương pháp nào đi nữa, vẫn không thể khỏi được. Bệnh tật có thể chia thành hai loại lớn là thân bệnh và tâm bệnh. Người xưa có câu, bệnh tùng khẩu nhập, tức bệnh từ miệng vào. Phần lớn thân bệnh đều do ăn các loại thức ăn chứa nhiều độc tố mang lại. Có lúc bệnh còn lây qua tai, lây qua mắt, lây qua da, vân vân. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta thiếu ý thức vệ sinh, không biết cách điều tiết trong ăn uống đều dễ dẫn đến bệnh tật. Tâm bệnh con người do sáu căn tiếp nhận sáu trần mang lại. Sáu căn chỉ mắt, tai, mũi, miệng lưỡi, thân và ý. Tâm bệnh đi theo sáu con đường dẫn trên, tức sáu căn nói trên. Một khi bị tâm bệnh, chúng ta cần tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị. Tuy nhiên, đó chỉ là sự phân chia thân và tâm một cách gượng ép, chứ thực tế thì thân tâm ảnh hưởng lẫn nhau. Thân bệnh có thể dẫn đến tâm bệnh. Ngược lại, tâm bệnh cũng dẫn đến thân bệnh. Hiện nay, các phương pháp chữa trị thân bệnh, tâm bệnh theo Đông y, Tây y đều dựa vào việc chiết xuất tinh chất trong động thực vật. Có tính chữa trị, cũng có thể chữa trị bằng cách châm cứu, bấm huyệt, massage, vân vân. Nhưng đấy chỉ là những cách chữa trị ngọn, chứ không phải là cách chữa trị tận gốc. Về mặt y tế dự phòng, người ta cũng chỉ hạn chế ở việc duy trì môi trường sống vệ sinh sạch sẽ, khuyến khích sống đúng khoa học, tiết chế ăn uống, nâng cao thể chất bằng cách luyện tập thể dục thể thao, vân vân, nhưng vẫn chưa quan tâm, chú ý đúng mức về cách bảo vệ tâm bệnh của con người. Thậm chí, cả bác sĩ tâm lý cũng thế. Thông thường, họ chỉ hỏi bệnh nhân về môi trường hoàn cảnh sống trước đây như thế nào, kinh nghiệm sống ra sao, có biểu hiện bất thường gì về tâm sinh lý không, rồi hướng dẫn cách chữa trị, hóa giải. Đây quả là cách chữa trị hay, mang lại hiệu quả nhất định, có thể tạm thời trì hoãn bệnh tình của bệnh nhân, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể chữa trị tận gốc tâm bệnh. Trong các học trò học thiền với tôi, có nhiều vị là bác sĩ tâm lý hoặc nhà tâm lý học. Họ thường giúp người bệnh chữa trị, giải thích căn nguyên bệnh tật, nhưng bản thân họ lại mắc phải nhiều chứng tâm bệnh nghiêm trọng. Có người mời các bác sĩ tâm lý nổi tiếng khác chữa trị cho mình vẫn không hiệu quả. Vì thế, họ tìm đến tôi, mong rằng tôi sẽ dạy thiền để giúp họ chữa trị tâm bệnh. Chúng ta thường gắn liền hai từ bệnh và khổ vào nhau. Nhưng đau khổ do tật bệnh mang lại thuộc lĩnh vực tâm lý hay sinh lý. Thoạt nhìn, đấy dường như thuộc về thân bệnh. Vì thân có bệnh, cảm thấy đau đớn nên mới thấy khổ. Thực ra, đau không có nghĩa là khổ. Vì khổ là cảm nhận về mặt tâm lý của người bị thân bệnh lâu ngày nhưng không cam tâm nghĩ rằng mình đang bệnh. Họ không còn hy vọng, không biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng đó. Nếu tâm lý khỏe mạnh, có niềm tin, có quan niệm khoáng đạt, đúng đắn, thì thân bệnh bất quá chỉ mang lại cảm giác đau, chứ chúng vẫn chưa phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Trong lòng vẫn chưa thấy gì là khổ cả. Có một vị cư sĩ mắc chứng ung thư giai đoạn cuối, vô cùng đau khổ. Nhưng do vị này có niềm tin mãnh liệt vào Tam Bảo, nên tuy đau đớn nhưng không thấy khổ. Trước lúc lâm chung, vị đó còn tỉnh táo niệm danh hiệu Phật Di Đà. Do tìm được cho mình hướng đi của tâm hồn, nên vị đó vui vẻ xả bỏ báo thân một cách nhẹ nhàng. Điều đó cho thấy hiệu quả thần diệu của niềm tin vào Phật giáo. Trong vô số danh hiệu Phật, có một vị Phật tên là Vô Thượng Y Dương, thầy thuốc bậc nhất. Vị đó là bậc thầy trong các bậc thầy về trị bệnh cho chúng sinh. Ngài trị khỏi cả thân bệnh lẫn tâm bệnh. Cho nên chỉ cần chúng ta có niềm tin vào Phật thì bất luận ai mắc phải bệnh gì đều có thể giảm bớt đau khổ khi họ biết gửi trọn thân tâm mình cho niềm tin vào Phật Pháp. Chỉ cần chúng ta trút bỏ gánh nặng tâm bệnh thì thân có bệnh đi chăng nữa vẫn sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều. Đây chính là một trong những công năng cứu khổ cứu nạn của Đạo Phật. Lão hóa là hiện tượng tự nhiên. Mọi người thường nghĩ sinh là việc đáng mừng. Thực ra, sinh là một sự thật về đau khổ. Khổ từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Hệ lụy từ nỗi khổ của sinh là già khổ, bệnh khổ và chết khổ. Nên có thể tổng kết rằng bản thân của sự sống, của sinh mạng là khổ. Một đời người chỉ một lần sinh ra và chết đi, nhưng già lão là cả một quá trình liên tục. Trong quá trình lâu dài và liên tục đó, người ta thường mắc bệnh trong một thời gian nhất định. Có nhiều trường hợp bệnh tật suốt cả một đời từ khi sinh ra cho đến khi chết. Quả thật, già và bệnh dày vò con người trọn cả một đời. Có người nhầm khi cho rằng sau khi sinh ra thì phải sinh bệnh mới đến giai đoạn già nua. Thực ra, không phải đợi đến khi tóc bạc da mồi mới được gọi là già, mà già lão là kết quả tích lũy trong từng giờ, từng phút trong suốt một thời gian nhất định. Từ khi sinh ra đời, cái chết đã định sẵn cho chúng ta và khoảng thời gian từ khi sinh ra cho đến khi chết đi là cả một quá trình lão hóa. Một đứa bé đang lớn lên cũng có thể nói đó là một quá trình lão hóa. Con người đang già theo từng giờ từng phút. Nên trong bài kệ tán ở khóa tụng buổi chiều, Công Phu Chiều có câu: Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tiến như cứu đầu nhiên, thận vật phóng vật. Một ngày qua đi, mạng sống giảm dần, như cá trong ao nước cạn, hỏi có gì vui? Mọi người phải nên tinh tiến tu hành, chớ có phóng túng. Hồi còn bé, ai cũng mong mình sớm thành người lớn, vì một khi lớn sẽ hưởng thụ được những quyền lợi của một người lớn tuổi. Có thể đi chơi, làm việc tùy thích mà không bị ai ngăn cấm. Khi đó, thầy cô, bố mẹ không còn quản mình, cũng không phải nghe lời người khác dạy dỗ, hưởng được sự tự do cao nhất. Sở dĩ thuở nhỏ chúng ta có cách nghĩ thế, vì chúng ta chưa từng biết cảm giác già là gì. Cuộc đời ngắn ngủi, học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi vào đại học, tốt nghiệp đi làm, dựng vợ gả chồng xong là giật mình thấy tóc trắng trong tay. Như ngày xưa Lý Bạch nói, tóc sáng xanh ngắt mà chiều đã bạc trắng. Nhiều người nghĩ, lại thêm một năm trôi qua, thế mà chẳng làm nên trò trống gì. Trong khi người ta đến độ tuổi này đã công thành danh toại. Cách so sánh tuổi tác như thế cũng là một nỗi khổ. Tuy lão hóa là một hiện tượng tự nhiên, nhưng nhiều người, nhất là các cô, các chị, rất ngại mỗi khi có người đề cập đến chúng. Họ thường giấu tuổi của mình như một bí mật cá nhân. Hễ có người hỏi đến, liền cho rằng hỏi như thế là thiếu lịch sự. Khi người khác đoán tuổi mình trẻ hơn tuổi thật thì vui mừng và cho rằng khuôn mặt và vẻ ngoài của mình trẻ hơn tuổi thật. Phần lớn ai cũng sợ già, không muốn cho người khác thấy mình đã già. Họ muốn giữ mãi tuổi thanh xuân, muốn mình trẻ mãi trong mắt người khác. Tâm lý sợ già, trốn tránh sự già nua của tiến trình tự nhiên quả thực là một trong những nỗi khổ của con người đeo đẳng mãi. Già không nhất thiết chỉ già đến độ lẫm cẩm, nhưng đến tuổi suy lão quả rất khổ. Nhiều người an ủi tôi: "Thưa thầy, thầy trẻ lắm, trông như chỉ mới 50 thôi." Tôi nói: "A Di Đà Phật, đạo hữu chớ khen tôi quá thế. Năm nay tôi đã 70. Tôi thế nào chỉ mình tôi hiểu, thế mà nhiều người lại muốn lừa tôi, khen tôi trẻ khỏe như chỉ độ ngũ tuần. 70 tuổi là 70, 60 50 là 60 50, giống nhau thế nào được? Nhưng xuất phát từ tâm lý sợ già, sợ tuổi tác, đấy cũng là một nỗi khổ. Vì thế, chúng ta cần cảnh giác mọi lúc mọi nơi trong suốt quá trình lão hóa. Đồng thời, phải biết tận dụng từng giây phút của đời mình. Như thế, chúng ta mới giúp mình sống hữu ích trong thân xác tạm bợ và thời gian tồn tại ngắn ngủi này. Tàn tật nhưng không tàn phế. Sự chướng ngại về thân thể có nhiều chủng loại, nhiều cấp độ, đồng thời cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau. Có những bệnh tật chướng ngại về thân thể bẩm sinh như mù, điếc, câm ngọng, quái thai, dị tật. Có những chướng ngại do điều kiện môi trường hoặc tai họa sau khi sinh như do chiến tranh, bệnh tật, tai nạn. Những người mang tật bẩm sinh đã đành chấp nhận số phận, còn người tàn tật do nguyên nhân ngoại tại sau khi sinh thì rất có thể họ sẽ mất hết niềm tin và ý chí để tiếp tục sống. Tuy nhiên, với những người như thế, nếu chúng ta biết cách hướng dẫn, khích lệ thì họ chỉ là những người tàn thân chứ không tàn tâm. Thậm chí, những người khuyết tật thường phát huy được những khả năng tiềm tàng hơn những người khỏe mạnh. Đấy chính là phần bù trừ. Tuy nhiên, chúng ta phải biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ họ. Tôi gặp rất nhiều người tàn tật, có rất nhiều bạn tàn tật như họa sĩ Hồng Thánh Côn chẳng hạn. Ông là họa sĩ nổi tiếng ở Đài Loan, Mỹ. Tôi còn quen thân với một bác sĩ tai mũi họng nổi tiếng bị điếc. Tuy điếc, nhưng ông lại là một bác sĩ nổi tiếng, có chuyên môn cao. Những người khuyết tật muốn lấy lại niềm tin, làm lại cuộc đời rất cần chúng ta quan tâm ủng hộ, nhất là về phương diện tâm lý. Theo tôi, đấy là trách nhiệm chung của toàn xã hội, chứ không riêng gì người thân của họ. Chúng ta phải giúp họ bằng lòng với những gì không thể thay đổi được. Thân có thể tàn tật, nhưng tâm tuyệt đối không thể tàn tật theo. Vẫn có quyền hiểu biết, quyền tự do và những quyền cơ bản khác không kém gì những người bình thường. Không nên tự ti, mặc cảm. Một người tàn tật, thiếu sót một bộ phận nào đó trên thân thể sẽ sinh tâm lý tự ti, mặc cảm. Đó cũng là phản ứng tâm lý tự nhiên, vì họ không thể không so sánh họ với những người bình thường khác được. Nên chúng ta cần khuyên họ rằng, tàn tật và giá trị con người là hai khái niệm hoàn toàn tách bạch nhau. Quan trọng là tâm trí bạn, sự cống hiến của bạn không thua kém gì so với một người bình thường. Thế nên bạn đừng tự ti mặc cảm. Chúng ta không những giúp họ về phương diện quan niệm, niềm tin với đời, mà quan trọng hơn, chúng ta cần giúp họ có niềm tin tôn giáo. vì qua niềm tin tôn giáo, họ sẽ hiểu và giảm bớt phần nào gánh nặng tâm lý, giúp họ điều chỉnh quan niệm sống, thay đổi chính mình. Trong nhân duyên của Phật giáo, có cái gọi là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên tức là sự giúp đỡ từ bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân chính phát triển. Tuy nhiên, sự giúp đỡ đó, tăng thượng duyên, có lúc là những nhân tố có lợi tác động trực tiếp đến đối tượng, nhưng có lúc lại là những nhân tố xấu gọi là nghịch tăng thượng duyên, tức là tạo nghịch cảnh để thách thức, tạo điều kiện ngăn cản giúp đối tượng khẳng định mình trong nghịch cảnh. Vì thế, theo quan điểm Đạo Phật, mọi trở ngại về mặt thân thể của con người đều là tăng thượng duyên. Thế nên, chúng ta cần bình tĩnh gánh chịu, đối diện và chuyển hóa chúng nhằm giúp mình trưởng thành hơn. Khi một người tàn tật có niềm tin tôn giáo, tin theo Phật giáo, chúng ta sẽ giúp họ biết cách tụng niệm, sám hối, bố thí để giảm bớt mâu thuẫn, xung đột trong lòng họ. Khi lòng họ khôi phục trạng thái bình thường, xóa hết tự ti, mặc cảm, trở nên phóng khoáng, tự tin, thì họ có khả năng khai thác những khả năng tiềm ẩn của mình. Nhờ thế, thực hiện được tôn chỉ, thân tàn nhưng tâm không phế của mình. Chết chẳng có gì đáng sợ. Phật giáo cho rằng, đời người có bốn nỗi khổ cơ bản, đó là khổ do sinh ra, khổ do già nua, khổ do bệnh tật, khổ vì chết chóc. Từ đó không ít người nhầm tưởng rằng Đạo Phật là đạo bi quan yếm thế. Thực tế là, trong các quan điểm của Đạo Phật về nhân sinh, về thế giới, chỉ là những nhận xét đúng như thực tế của nó vốn vậy. Sự thay đổi biến hóa của thân thể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi chỉ là một tướng trạng hư giả không thực. Chúng ta cần học và vượt lên trên những tướng trạng hư giả đó mới đích thực là người đệ tử Phật, mới hiểu được chân ý nghĩa của giáo lý Đạo Phật. Đức Phật sở dĩ thành Phật là nhờ Ngài đã tự quán sát, thể nghiệm và thấu triệt tất cả chúng sinh sinh ra trong cõi đời này đều không thể vượt qua được sinh, già, bệnh, chết. Đã có sinh, ắt có tử. Sống và chết là hai trạng thái, hai giai đoạn của chuỗi luân hồi vô tận. Một khi đã sinh ra, nhất định sẽ có ngày chết đi. Sinh, lão, bệnh, tử là một chuỗi mắt xích, là hiện tượng tự nhiên. Trong quá trình lão hóa sẽ có các hiện tượng khác kèm theo như bệnh tật, suy yếu kéo dài mãi cho đến khi chết mới hết. Đây là sự thật ở đời mà không một người nào có thể vượt qua được. Chúng sinh sinh ra trong đời để chịu khổ nạn chứ không phải để hưởng hạnh phúc. Dù có khi cảm thấy hạnh phúc thì cũng chỉ là tạm thời, vui ít khổ nhiều. Cũng giống như việc nấu ăn, chúng ta phải chuẩn bị nhiều, từ đi chợ cho tới nấu nướng, đến dọn cơm, thời gian ăn không bằng một nửa thời gian chuẩn bị để ăn. Khổ, vui là anh em song sinh, không thể chia tách. Bản thân của vui là kết quả của khổ, và cứ thế, bản thân của vui là khởi đầu của khổ. Dĩ như chúng ta đang ở giữa mà hai đầu là lửa. Tuy chưa bị lửa đốt, nhưng luôn bị lửa tấn công, uy hiếp. Vì thế có thể nói rằng, người hàng xóm của vui là khổ. Người đời có câu, sướng quá hóa buồn là thế. Tức là khi con người hưởng thụ vui sướng, thì vui đã ẩn mình trong khổ. Nếu chúng ta muốn vượt qua khổ đau trong cuộc sống, thì ắt phải học cách đối diện và nhìn nhận sinh tử, vượt ra khỏi sự ràng buộc của chúng. Sống chết do nhân duyên, sinh không hẳn là chuyện đáng vui, đáng mừng. Chết vì tất là điều đáng đau, đáng khổ. Tham sống sợ chết biết rõ là không giúp ích gì cho chúng ta, nhưng ai cũng tham sống sợ chết. Tuy nhiên, trong biển khổ luân hồi, ai ai cũng phải đối diện với chúng. Bởi vì sự sống là thế, đấy là hiện tượng tự nhiên không ai thoát khỏi. Thế nên, chúng ta hà tất phải tham sống sợ chết, vì đã không những vô ích mà còn chuốc thêm khổ đau, phiền não. Chúng ta cần biết bản thân của sự chết không có gì đáng sợ, vì sau khi chết lại có một sự sống bắt đầu. Điều đó khác nào ngày đêm, ban ngày lao động vất vả, đêm đến ngủ nghỉ để tiếp tục đón ngày mới. Ngoài ra, sinh là một kết quả, chúng ta cần biết bản thân của sự chết chúng ta hãy tận dụng kết quả đấy để chuẩn bị cho cái chết. Sau khi chết, tất cả tài sản, danh lợi đều không mang theo. Chỉ có nghiệp lực là cái đeo đẳng chúng ta như bóng theo hình. Vì thế, điều mà chúng ta mong muốn mang đi chỉ có tâm từ và trí tuệ. Cho nên khi chết, chúng ta chớ bận tâm rằng mình sẽ đi về đâu, mà hãy xem thử trong hiện tại mình đã chuẩn bị những hành lý gì. Hãy tận dụng tấm thân hiện tại để tích phúc, tích tuệ, để một khi cái chết gần kề, chúng ta không còn sợ hãi, lo âu nữa. Từ điểm này chúng ta thấy, Phật giáo tuy luôn luôn nhấn mạnh rằng cuộc đời là biển khổ, nhưng không tiêu cực như một số người thường nhận xét. Ngược lại còn giúp chúng ta dám đối diện với tất cả, ngay cả điều đáng sợ nhất là cái chết. Phật Pháp dạy chúng ta tích lũy công đức, hãy thực hành điều thiện, giúp đỡ mọi người để biến cuộc đời này thành cõi cực lạc. Đến khi thân mạng chấm dứt, chúng ta mang theo công đức đó về cõi nước cực lạc thật. Đấy mới là nơi đáng được chúng ta trở về nương tựa, mới có niềm hạnh phúc thật sự mãi mãi với thời gian. Mối quan hệ tự tại. Mạng xã hội của con người hiện đại ngày càng phức tạp. Mối quan hệ giữa người với người cũng ngày một nhạt đi. Vì thế, ở những nước phát triển, có nhiều người muốn trốn tránh cuộc đời, tìm đến ở những nơi thâm sơn cùng cốc. Tuy nhiên, trong cuộc đời tương quan tương duyên này, muốn sống hoàn toàn độc lập là điều quan tưởng. Ít nhất, chúng ta vẫn còn những người không thể bỏ, như cha mẹ, anh chị em, quan hệ họ hàng, thân thuộc. Lớn lên, chúng ta còn phải đi vào xã hội tham gia lao động kiếm sống, thì càng không thể xa rời cuộc đời. Con người sống được nhờ nương tựa nhau, phục vụ cho nhau. Cho nên, trong quá trình từ sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta luôn luôn gắn bó với mọi con người, nên thật sự không thể tách biệt khỏi đời sống xã hội này. Mối quan hệ giữa người với người gọi tắt là nhân gian, giữa người với người. Đức Phật Thích Ca đã thấu suốt các nỗi khổ đau của con người mới giác ngộ thành Phật. Thực ra, hai nỗi khổ, ái biệt ly khổ, tức yêu thương chia lìa, và oán tắng hội khổ, tức oán thù gặp gỡ, trong bát khổ đều đến từ mối quan hệ giữa người với người. Đây cũng là những nỗi khổ đau không thể tránh được của con người. Oán thù gặp gỡ chỉ những người oán hận nhau nhưng tránh nhau không được. Người ta thường gọi là oan gia ngõ hẹp. Ví dụ như do oán hận nhau mà một người phải chuyển nhà. Nhưng sau khi chuyển, mới phát hiện nhà hàng xóm mới chính là kẻ thù của mình trước khi chuyển nhà. Hoặc khi đi công tác, trong lòng đang nghĩ viễn cảnh của người đón trước. Nhưng đến khi gặp mới biết đó chính là kẻ thù của mình đang đón mình. Đây quả là điều kỳ lạ. Thông thường, những người chúng ta muốn gặp lại không gặp. Ngược lại, những người muốn tránh lại cứ gặp. Thực ra mối quan hệ giữa người với người đều có duyên. Nếu biết phát triển duyên đó thành duyên tốt thì thành người thân. Ngược lại, nếu không trân trọng mối quen biết và làm cho nó xấu đi thì thành thù oán. Khi ân oán chưa giải thì phải gặp nhau để trả nợ hoặc kết thêm tình cảm. Vì thế, khi gặp người thù oán, nếu là người con Phật thì chúng ta hãy chủ động giảng hòa trước. Nếu có lỗi, hãy thành thật nhận lỗi, và mục đích là phải kết thêm mối thiện duyên với họ. Thực ra, chỉ phải đối diện nhận lỗi mới được gọi là giải được oán thù. Còn về ái biệt ly, yêu thương chia lìa, tức chỉ những người thương yêu ruột thịt hoặc người mình yêu thương nhưng không thể gần gũi nhau. Sự chia lìa này có thể là đi xa vì một lý do nào đó, hoặc là không may qua đời, khiến chúng ta mãi mãi không bao giờ gặp lại được nữa. Khi những người thân yêu đang chung sống bỗng nhiên phải xa nhau, họ sẽ cảm thấy trống trải, hụt hẫng và đau khổ, nhất là khi người thân yêu qua đời. Nỗi đau sinh ly tử biệt thật khó nói hết. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem nguyên nhân nào dẫn đến nỗi đau chia lìa, oán thù gặp gỡ kia. Có một nữ Phật tử khóc lóc đau khổ suốt mấy tuần liền vì người chồng bất hạnh qua đời. Tôi hỏi rằng, cô khóc lóc bi thảm thế rốt cuộc là vì gì? Dạ, đương nhiên là con khóc cho chồng của con à. Ông ấy nỡ bỏ con một mình trên đời này. Thật đau khổ lắm thầy à. Ông ấy thật tàn nhẫn. Chồng đã mất, lại còn trách là tàn nhẫn. Thực tế là cô không phải khóc vì ông ấy mất, mà khóc vì mình đã bị mất chồng. Đây bất quá chỉ là khóc vì thương bản thân mà thôi. Cho nên, khi có người thân đi xa, trước tiên chúng ta phải tự hỏi tại sao mình đau buồn. Phải chăng đau buồn vì lòng ích kỷ? Nếu mình đau buồn vì lo cho đối phương thì hãy nghĩ rằng người ta chết đi không thể sống lại. Khóc lóc không những không giúp được gì cho người ra đi mà ngược lại còn khiến người ra đi không được yên lòng. Điều chúng ta cần làm lúc này là phải tụng kinh niệm Phật, làm nhiều điều thiện để hồi hướng công đức cho người đã khuất. Đồng thời phải thành tâm cầu cho người đó vãng sinh Tây Phương hoặc được sinh ra ở những cảnh giới tốt đẹp hơn. Ngoài ra, nếu người thân ra đi vì sự nghiệp tiền đồ thì chúng ta càng không nên đau lòng, mà nên vui mừng chúc tụng để người đi yên tâm. Phải tỏ ra cứng rắn, động viên khích lệ và xem đó như một cách ủng hộ hữu hiệu. Bất luận là yêu thương chia lìa hay oán thù gặp gỡ, chúng ta đều không vì lòng tự tư ích kỷ của mình mà chuốc lấy thêm đau khổ cho cả đôi bên. Chỉ khi nào chúng ta chịu được nỗi đau chia lìa, dũng cảm đối diện với những nỗi đau mà người khác khó đối diện, buông xả sự chấp trước, chúng ta mới tự tại vô ngại trên con đường tu cũng như trên đường đời. Người thật sự hiểu được tình cảm. Có người nói, người xuất gia đã từ bỏ gia đình, cha mẹ, họ hàng, bè bạn, người thân, nên họ không cần tình cảm nữa. Cũng có người nói, người xuất gia không lấy vợ, lấy chồng, không có con cái, nên căn bản không hiểu tí gì về tình cảm. Thực ra tình cảm chỉ mối quan hệ, sự quan tâm giữa người với người và cả người với sự vật, sự việc. Bất luận là ai cũng không thể không có. Nếu không, họ không phải là người nữa. Phật Pháp gọi chúng sinh là hữu tình. Hữu tình có nghĩa là những loài chúng sinh có tình thức, có tình cảm. Tình cảm có thể chia thành ba. Một là tình thân trong quan hệ gia đình, họ hàng. Hai là tình bè bạn, thầy trò, đồng nghiệp. Ba là tình yêu thương nam nữ. Người xuất gia chỉ không có tình cảm nam nữ, nhưng tình cảm còn lại đều có hết. Người xuất gia cũng cần phải quan tâm chăm sóc bố mẹ. Nếu người từng có vợ chồng, con cái mới xuất gia cũng cần quan tâm đến họ. Đây tuy cũng là biểu hiện tình cảm, nhưng thứ tình cảm đó đã được tịnh hóa, đã trở thành thứ tình cảm thuần khiết, cao thượng. Nói khác đi, đó là lòng từ bi. Từ bi hiểu theo một khía cạnh nào đó là tình cảm, nhưng tình cảm ở đây đã thăng hoa. Tình cảm cũng có thể chia thành tình đồng đạo và tình đời. Tình đời chỉ những mối quan hệ tình cảm của thế gian. quyến luyến bám chặt lấy nhau. Tình đồng đạo, đạo chỉ tình cảm giữa những người trong đạo, cùng tu tập. Người xuất gia biến tình bạn thành tình thân trong đạo, đôi bên quan tâm đến nhau vì những điều nên quan tâm, chứ không phải quyến luyến không nỡ dứt. Tu hành giúp tình cảm của mình thăng hoa thành từ bi, từ hữu tình có tình cảm thành giác hữu tình, giác ngộ cho chúng sinh có tình cảm. Bản thân Đức Phật cũng có tình cảm, nhưng tình cảm của Phật đã chuyển hóa thành từ bi tâm. Tình cảm đó quan tâm đến hết thảy chúng sinh, tình cảm rộng vô biên, yêu tất cả chúng sinh như bản thân. Trong đó có cả cha mẹ, con cái, vợ, bạn bè, vân vân. Người có lòng từ bi thì yêu thương bình đẳng trước mọi đối tượng, nhưng vẫn có sự sai khác về xa gần. Người thân với người xa lạ, người trước với người sau. Những người được Ngài tiếp độ thường là những người đã gieo duyên trước, sau đó mới độ cho những người ít duyên hoặc vô duyên sau. Sau khi giác ngộ, Ngài liền nghĩ đến bạn cùng tu khổ hạnh, năm anh em ông Kiều Trần Như. Tiếp theo, Ngài độ cho thân mẫu là Ma Gia Phu Nhân. Sau đó mới độ cho người thân trong họ hàng thế tục như bà ngoại, mẹ kế, con trai. Từ ví dụ thực tế có thật là Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy rằng từ người xuất gia cho tới Phật, Bồ Tát không những sống có tình mà còn rất hiểu về tình cảm.